Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha được tôn thánh, phần 10. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý vị trong tình yêu của Cứu Chúa chúng ta. Chúa Giêsu đã từng dạy cho những kẻ đi theo Ngài một lời cầu nguyện như thế này: Cha ơi, xin cho chúng con hôm nay bánh ăn đủ ngày. Và bây giờ, Đức Chúa Cha đã làm đúng điều đó cho hơn 5.000 người đang đến với Chúa Giêsu. Ngài đáp ứng đúng điều họ cần: sự đói khát về mặt thuộc thể, và Ngài đáp ứng cho tất cả, không sót một ai. Rất hiếm có được những thứ ở trên thế giới này mà mọi nền văn hóa đều có giống y chang như nhau. Và một trong những thứ hiếm hoi đó chính là bánh. Bánh cũng là một công cụ thăng bằng quan trọng, giúp rút bớt những khoảng cách giữa người với người. Quý vị không cần phải là một người có học thức thật cao, thật là giàu có, hay là một người thật là thiêng liêng và trọn vẹn để có thể ăn một miếng bánh. Và Đức Chúa Trời đã chọn để dạy cho chúng ta về Ngài thông qua bánh. Chỉ qua sự lựa chọn này mà thôi, Chúa đã bày tỏ cho chúng ta biết nhiều hơn về việc Ngài là ai. Bánh có những đặc điểm thật quan trọng. Đó là nó thật sự là thứ có thể với tới được, có thể có được, có thể tiếp cận được. Nói cách khác, Tôi không cần phải hiểu hết mọi thứ về bánh để tôi có thể được ăn bánh, được nuôi mình và được no nê bởi bánh. Chúa Giêsu đã đến với đoàn dân đông ngay trong chính hiện trạng của họ. Họ đang suy nghĩ về bánh, đói bụng, với sự khao khát thuộc thể đang lấn át mọi sự quan tâm của họ vào thời điểm đó. Rất dễ để chúng ta nghĩ rằng mình cần phải thay đổi một loạt những thứ thuộc về mình trước khi đến với Chúa Giêsu. Cũng rất dễ để chúng ta bị thuyết phục rằng mình phải khống chế cho bằng được mọi ham muốn mãnh liệt của mình trước rồi mới có thể đến với Chúa. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ không sẵn lòng để đáp ứng những nhu cầu thực tế của chúng ta và rằng Ngài cũng không thể làm được gì cho những nhu cầu đó đâu. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ không sẵn lòng để đáp ứng những nhu cầu thực tế của chúng ta và rằng Ngài cũng không thể làm được gì cho những nhu cầu đó đâu. Hay là chúng ta nghĩ, biết đâu Ngài sẽ khước từ lời cầu xin của chúng ta và nói rằng những sự đói khát về thuộc thể của chúng ta chỉ là tầm thường và thấp kém, không đáng để Ngài phải bận tâm. Nhưng tất cả những điều đó đều không đúng, vì Chúa Giêsu đã đến với đoàn dân đông ngay trong chính tình trạng của họ. Ngài không hề đuổi họ đi. Ngài đến với họ trong chính điều họ cần, nhu cầu thuộc thể và những nhu cầu khác nữa. Thật ra, ngay trong phần sau của đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giêsu đã phán rằng: "Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, và kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu." Và thật sự là Chúa Giêsu đang muốn nói với chúng ta rằng: "Hãy đến cùng ta, nhưng ta không đòi ngươi phải đến khi đã ổn định và giải quyết được tình trạng của ngươi rồi đâu." Điều thứ hai chúng ta cần ghi nhớ đó là Chúa Giêsu đến với chúng ta trong chính lòng khao khát muốn được có thêm của chúng ta, nhưng Ngài dựng nên trong chúng ta lòng khao khát muốn được thay đổi. Trong cuộc sống của mình, quý vị có bao giờ để ý rằng rất dễ để chúng ta chỉ khao khát muốn được có thêm nữa mà thôi? Quý vị có để ý điều đó không? Bởi vì khao khát muốn có thêm chính là bản kinh được tụng niệm nhiều nhất trong nền văn hóa của chúng ta. Tham muốn điên cuồng. Nền văn hóa và môi trường xung quanh chúng ta dạy chúng ta rằng cho dù bạn đang có được những gì đi nữa thì bạn cần phải biết khao khát nhiều hơn, có thêm nữa, dù không hẳn là bạn đang thật sự cần thêm điều đó. Ví dụ như có người đã có rất nhiều túi xách rồi vẫn còn muốn có thêm nữa, thêm càng nhiều càng tốt. Người đã có rất nhiều đôi giày rồi vẫn còn muốn có thêm nữa, càng thêm nhiều đôi giày càng tốt. Ở đây, ý tôi không hẳn là khao khát muốn có thêm luôn là tội lỗi, vì có lúc sự khao khát có thêm đó là điều tốt. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng những khao khát không thể ngừng lại của chúng ta, sự khao khát muốn có thêm điều gì đó, dường như có quyền lực để biến ngay cả những điều tốt trở nên nguồn năng lực hủy diệt, phá hoại và cướp mất đi cuộc sống mà Chúa muốn chúng ta sống. Khi điều đó xảy ra, nó giống như là một dòng sông mà lưu lượng nước của nó đang bộc phát quá mức, dâng lên và ngập tràn hết tất cả các nhánh sông, gây nên ngập lụt và sự hủy diệt. Vì một điều tốt chỉ là tốt khi nó được giới hạn và ở trong tầm kiểm soát. Nó sẽ gây ra thiệt hại khi chúng ta để cho nó bộc phát quá mức, ngập tràn và nhấn chìm những giới hạn cần thiết của nó. Tham muốn điên cuồng có thể nói với chúng ta rằng chúng ta luôn luôn cần thêm tiền, cần phải làm việc thêm giờ, cần phải học thêm ca, cần phải nhồi nhét vào thời khóa biểu của chúng ta thêm các nhiệm vụ nữa. Bằng cách nỗ lực để biết hết tất cả mọi người, có được tất cả mọi thứ, có mặt ở khắp mọi nơi, chúng ta có thể kết thúc trong tình trạng không thật sự biết một ai cả, không thật sự có được một thứ gì cả, không thật sự hiện diện ở đâu cả. Nếu như bộ máy đang vận hành cuộc sống của quý vị chính là bộ máy có thêm, quý vị sẽ đưa ra những quyết định dần dần dẫn đến việc quý vị rơi vào tình trạng mệt lả, suy nhược và kiệt quệ. Tôi gọi căn bệnh đó là hội chứng chỉ cần tôi cố thêm chút nữa. Ví dụ như là chỉ cần tôi cố kiếm thêm chút đỉnh tiền của nữa thôi là mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời. Chỉ cần tôi cố dành thêm chút thời gian nữa thôi, tôi sẽ không còn cảm thấy phải vội vã và vất vả nữa. Tôi muốn thú nhận với quý vị vài điều về chính cuộc đời của tôi. Trong khi còn đang đi học, tôi không kiếm được nhiều tiền. Vì thế, tôi thường ao ước rằng mình sẽ đi làm và sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Tôi đã từng ao ước rằng mình sẽ được làm công việc có mức lương 10.000 đô la. Và tôi đã nghĩ rằng sẽ thật là tuyệt nếu tôi được lãnh 10.000 đô la mỗi tháng. Đến khi tôi ra trường, tôi đã được lãnh mức lương 10.000 đô la. Tôi suy nghĩ, ồ, mình đã có được mức lương 10.000 đô la rồi. Thì ra 10.000 đô la cũng không phải là khó để kiếm cho lắm. Và tôi suy nghĩ lại và quyết định rằng mình phải được lãnh 30.000 đô la. Thế rồi, tôi lại làm được điều đó và tôi lại muốn mình phải có thêm 30.000 đô la nữa. Cứ như vậy, tôi thấy rằng tôi không bao giờ thỏa mãn với chính mình, với những điều mình đang có. Dường như là điều tôi có được luôn ít hơn so với điều mà tôi cần. Về thời gian, về tiền bạc, hay là sinh lực, hay là một điều nào đó. Từ đó tôi rút ra được một kinh nghiệm cho cuộc đời của mình. Đó là tham vọng của tôi sẽ không bao giờ ngừng lại. Tôi có thể tiêu hết sạch bất kỳ số tiền nào mà tôi có và dùng hết tất cả lượng thời gian mà tôi có được một cách thật phung phí. Và quý vị có để ý điều này không? Mỗi khi gặp nhau và được hỏi rằng dạo này anh chị sống như thế nào? Chúng ta thường hay trả lời rằng tôi đang rất bận, bởi vì chúng ta luôn ao ước rằng mình có được nhiều tiền hơn, nhiều thời gian hơn, nhiều mối quan hệ làm ăn hơn, nhiều đồ ăn hơn, và còn nhiều và rất nhiều điều khác nữa. Đó là lúc những khao khát của chúng ta đang làm chủ và kiểm soát chính chúng ta, thay vì lẽ ra chính chúng ta phải là ông chủ và kiểm soát chúng. Và nếu như tôi không thật sự cẩn thận dè chừng, tôi sẽ có thể tiêu tốn cả cuộc đời của mình chỉ để ao ước có thêm chút tiền của, có thêm chút thời gian, có thêm chút sinh lực, vân vân và vân vân. Tìm kiếm một chút nữa sẽ liên tục làm cho tôi mệt mỏi vì chạy theo vật chất và đánh mất thời gian cũng như ý nghĩa của cuộc đời mà Chúa đã dựng nên cho tôi. Đoàn dân đông đã quay trở lại đó vào ngày hôm sau. Một lần nữa, họ được thúc đẩy bởi lòng ham muốn bên trong của họ. Nhưng chúng ta đừng hiểu lầm điều đang xảy ra. Bây giờ không phải là vì sự đói khát của họ nữa, mà bây giờ là vì lòng tham của họ. Ngày hôm qua, họ đã ở trên đồi để nghe Chúa giảng, nên không có sẵn đồ ăn ở xung quanh. Còn hôm nay, họ đang ở trong nơi họ sinh sống, với đầy đủ đồ ăn xung quanh. Nhưng họ lại quyết định chạy đến để tìm Chúa. Và Chúa Giê-xu phơi bày ra tấm lòng của họ. Chúa nói rằng, các ngươi tìm đến đây với ta không phải vì các ngươi đã được thấy phép lạ, mà bởi vì các ngươi đã được ta cho ăn bánh và được no nê. Và bây giờ, họ đem quyền lợi của người tiêu dùng ra để đòi hỏi ngay khi họ được gặp gỡ Chúa. Họ hỏi Ngài, thế thì Thầy sẽ làm gì cho chúng tôi? Ngày hôm qua, vì lòng thương xót của Ngài, Chúa Giê-xu đã đến với đoàn dân đông và đáp ứng ngay nhu cầu của họ. Ngài cho họ bánh để ăn. Hôm nay, cũng vì lòng thương xót của Ngài, Chúa Giê-xu đến với đoàn dân đông và không hề đáp ứng điều họ mong mỏi. Ngài đã không cho họ bánh. Ngài không cho phép họ có cơ hội để trở thành nô lệ cho chính lòng ham muốn của họ. Thật lòng mà nói, tôi có thể nhìn thấy chính mình đang đứng đó với họ và hỏi Chúa Giê-xu rằng, bây giờ Chúa sẽ làm gì cho tôi? Và Chúa Giê-xu trả lời, ta sẽ làm gì cho ngươi ư? Ta sẽ giúp ngươi nhìn thấy rằng cuộc đời của ngươi không đáng để bị giới hạn bởi lòng ham muốn có thêm nữa. Nhưng cuộc đời ngươi đáng phải bày tỏ ra rằng ngươi đang ham muốn một điều khác hẳn, một điều thật sự xứng đáng. Ta sẽ giúp cho ngươi nhìn thấy rằng nếu ngươi để vương quốc của Đức Chúa Trời là ưu tiên một trong đời sống của mình, thì cha của ngươi ở trên trời sẽ lo liệu và chu cấp mọi nhu cầu cho ngươi. Ta sẽ giúp cho ngươi nhìn thấy rằng chẳng đáng để quá bận tâm lo lắng về những thứ sẽ bị lụi tàn như đồ ăn, đồ mặc. Nhưng thay vào đó, hãy dùng hết sức lực của mình để tìm kiếm sự sống đời đời mà ta có thể ban cho ngươi. Nếu như sứ điệp có thêm đang là trọng tâm của đời sống của quý vị, thì quý vị đang bị đày đọa để sống một cuộc đời chỉ có thêm được những thứ giống y chang nhau, những thứ tạm thời và mau chóng tàn lụi. Nhưng bằng một cách thật đặc biệt, qua sự đối diện với lòng ham muốn về bánh, Chúa Giê-xu đã chỉ cho chúng ta thấy con đường của sự sống để chúng ta bước vào. Con đường đó không phải chỉ là tiếp tục ham muốn, có thêm, thêm nữa, thêm mãi, nhưng là trở nên ham muốn một điều hoàn toàn khác hẳn, một điều thật sự đáng giá. Ngài đang thì thầm với chúng ta rằng, đừng chỉ khao khát được ăn no nê, hãy đến và khao khát được thay đổi. Thế là, những con người vốn đến với Chúa chỉ để được có thêm bánh ăn, bây giờ họ bắt đầu lắng nghe và hướng về sự khao khát một loại bánh khác. Đó là bánh của sự sống. Và họ cầu xin Chúa Giêsu, lạy Chúa, xin hãy ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Sự thật là, luôn có một ham muốn mãnh liệt hiện diện tại trung tâm của cuộc đời của quý vị. Và câu hỏi mà chúng ta cần phải tự hỏi mình, đó là sự ham muốn nào? Ham muốn để có thêm, hay là ham muốn để được khác biệt, được thay đổi? Nếu như quý vị đang bị cai trị bởi sự ham muốn có thêm, thì cuộc đời của quý vị thường có rất ít sự rảnh rỗi bên lề. Một khi quý vị nhìn vào thời khóa biểu của mình, tình trạng tài chính của mình, sinh lực của mình, nếu như quý vị đang bị cai trị và điều khiển bởi ham muốn có thêm, quý vị sẽ nhận ra rằng quý vị đang tiến rất nhanh đến chỗ kiệt quệ thay vì sống một cuộc đời dư dật và mạnh mẽ như điều Chúa hứa ban cho chúng ta. Vậy thì, chúng ta có thể làm được gì để nuôi dưỡng lòng ham muốn được khác biệt, được thay đổi cho chính mình? Điều thứ nhất, hãy cầu xin Cha dạy cho quý vị. Ở đây, Chúa Giêsu nói với họ rằng, ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Các ngươi có thể được chính Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe và đã học từ Cha thì sẽ đến cùng ta. Điều thứ hai, hãy luôn cảm ơn Chúa vì những gì quý vị có được. Mặc dù cả bốn sách phúc âm đều ghi lại câu chuyện này, không có một phân đoạn nào ghi lại rằng đoàn dân đông đã bày tỏ lòng biết ơn Chúa, đã cảm ơn Chúa về bánh mà Ngài ban cho họ. Thậm chí là khi họ trở lại với Chúa vào ngày hôm sau, họ chỉ muốn có thêm bánh, chứ chẳng phải là họ đến để cảm ơn Ngài. Chúng ta cần lưu ý rằng, khi Chúa Giêsu nhận lấy 5 ổ bánh từ tay cậu bé, Ngài đã cảm ơn Đức Chúa Cha về điều đó. Ngài đã không hề tranh cãi với Đức Chúa Cha rằng, 5 cái bánh thì không đủ, cần phải có thêm nữa. Ngài chỉ cảm ơn Đức Chúa Cha về điều Ngài đang có và tin cậy rằng Đức Chúa Cha sẽ làm cho nó vượt hơn cả sự mong đợi, trở nên dư dật và đủ cho tất cả. Và điều thứ ba, hãy học để thường xuyên có thời gian ở riêng với Chúa. Chúa Giêsu đã khước từ việc sống lệ thuộc vào mong muốn của đoàn dân và theo giờ giấc hoạch định của đoàn dân. Khi họ muốn tôn Ngài lên làm vua, Ngài bèn tách ra, đi một mình lên núi cao. Ngài dành thời gian để ở riêng một mình, lánh xa đoàn dân đông, xa khỏi sự ham muốn có thêm và xa khỏi nền văn hóa của những tham vọng điên cuồng. Đó là một cách rất hiệu quả để đem đến một sự ham muốn hoàn toàn khác hẳn cho cuộc đời của quý vị. Nếu như chúng ta không cẩn thận, thì cuộc đời của chúng ta sẽ mau chóng bị thiêu đốt bởi sự tìm kiếm để được có thêm nữa. Và trong nhịp sống hối hả của chúng ta sẽ bỏ lỡ lời mời gọi của Chúa để tìm kiếm điều thật sự là quan trọng. Thành thật mà nói, khi tôi chấp nhận để cho bản thân mình tiếp tục ham muốn có thêm nữa, chúng đã kết thúc trong tình trạng chỉ có thêm những thứ mà tôi đã có rồi. Cũng vẫn là những thứ đó, sự nhàm chán, tình trạng an toàn, tập trung vào cái tôi nhỏ bé, kiêu ngạo, cai trị bởi những sự tham muốn kiệt quệ, khiến cho tôi đã lãng phí quá nhiều năm tháng trong cuộc đời của mình. Quý vị chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này để sống mà thôi. Đừng lãng phí nó. Hãy dùng nó để tìm kiếm và khao khát bánh hằng sống, là bánh đã đến từ thiên đàng, để rồi mỗi chúng ta đều có thể thật sự sống trong thời kỳ hiện tại này và trong cả cõi đời đời đang đến. Vào cuối ngày, Chúa Giêsu không phải chỉ quan tâm đến việc ban cho chúng ta một cái bao tử vĩ đại hơn, chứa được nhiều đồ ăn hơn, thỏa mãn lòng tham muốn của chúng ta nhiều hơn. Nhưng Ngài muốn ban cho chúng ta một cuộc sống vĩ đại hơn, một cuộc sống phản chiếu sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, đấng mà Chúa Giêsu đã đến để bày tỏ cho chúng ta biết. Chúa mời chúng ta sống một cuộc đời khác, một cuộc đời không phải liên tục bị thiêu đốt và nô dịch bởi những ham muốn của chúng ta nữa. Như chính Chúa Giêsu đã quả quyết rằng, Đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng đã sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài. Ta đến để làm theo ý muốn của Cha, chứ không phải là để làm theo ý muốn của ta. Về bản chất, nếu như quý vị thật sự giữ phần trong bánh của sự sống, thật sự ăn nuốt bánh ấy, quý vị sẽ bắt đầu ham muốn được biết nhiều hơn về kế hoạch của Đức Chúa Trời và sống theo kế hoạch ấy, thay vì chỉ sống theo kế hoạch của riêng mình. Chúa Giêsu đã đến với đoàn dân đông, các môn đồ của Ngài, và Ngài cũng đến với mỗi chúng ta bằng một cụm từ thật sự đánh đố và làm cho chúng ta phải lúng túng. Ta là bánh của sự sống. Ở trong danh xưng kỳ lạ đó của Đức Chúa Trời có ẩn chứa một lời mời gọi chúng ta hãy đến để dự phần trong sự sống mới. Sự sống không còn bị làm nô lệ cho những phỏng đoán sai lầm hay là bị cai trị bởi những ham muốn dục vọng tầm thường nữa. Quý vị có biết gì không? Có lẽ việc nắm chặt một mẩu bánh mì không phải chỉ là điều dành riêng cho những cậu bé 12-13 tuổi trong giai đoạn phục hồi sau khi bị tống vào tiểu cơ quan mật vụ của Đức Quốc xã. Có lẽ việc bám chặt vào bánh còn là điều dành cho những người giống như chính tôi, một tội nhân đang được phục hồi, đang tìm kiếm một điều khác biệt trong cuộc đời này và tìm kiếm sự bảo đảm cho sự sống sau khi chết. Nhưng chúng ta không được mời gọi để nắm chặt bất kỳ loại bánh nào. Chúng ta được Chúa mời gọi để nắm chặt vào bánh của sự sống và ăn nuốt bánh ấy cho riêng mình. Và nếu như chúng ta quyết định làm điều đó, chúng ta sẽ được yên nghỉ trong sự bảo đảm bởi lời hứa của Chúa. Đó không phải chỉ là sự bảo đảm rằng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục có bánh để ăn, mà đó là sự bảo đảm rằng chúng ta sẽ được sống một cuộc sống dư dật và phong phú cho đến cõi đời đời. Từ Chúa ở trong tiếng Anh cổ xưa có nghĩa là người giữ bánh. Ngài là đấng có quyền ban bánh cho quý vị. Ở trong đêm Ngài bị nộp, Chúa Giêsu đã lấy bánh bẻ ra mà phán rằng: "Bánh này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ ta." Ngài phân phát ra cho các môn đồ. Rồi Ngài cũng lấy chén mà phán rằng: "Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ đến ta." Và điều đó đã xảy ra trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã hy sinh chính thân thể của Ngài, chính mạng sống của Ngài để đem đến sự cứu chuộc cho loài người. Tại sao? Hầu cho mọi người đến cùng Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bị Cha Ngài khước từ. Thập tự giá là nơi Đức Chúa Trời đã khước từ sự khước từ của chúng ta và mời gọi chúng ta đến chấp nhận sự chấp nhận ở trong Chúa Giêsu, tức là bánh của sự sống. Như lời Chúa Giêsu đã nói trong sách Tin Lành Giăng: "Đây là thân thể ta đã bị đổ ra hầu cho nhiều người được sống và được sự sống đời đời."
Chúa ơi, Ngài đã đáp ứng nhu cầu cho đoàn dân đông trước kia, Ngài cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho đời sống con. Con đặt lòng tin cậy nơi Ngài, đấng luôn hiểu thấu được tình trạng của con. Dù có những lúc con nghi ngờ, thậm chí vô tín khi nhìn vào hoàn cảnh xung quanh con, thế nhưng Chúa đã cho con thấy được tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong sự tế trị của Ngài. Lạy Chúa, xin giúp con luôn đến gần với Ngài trong mọi hoàn cảnh, để con tiếp tục được kinh nghiệm sự chu cấp dư dật của Ngài trên đời sống. Amen.
Trái tim con nao núng, là lúc Chúa đến bên con, uy an con bằng lời của Cha. Chúa biết đến nỗi phiền cùng những ưu tư mỗi tâm hồn, xin dâng lên Chúa lòng con. Chúa biết thế nhu cầu, biết bao lo toan trong đời, mau dâng cho Chúa một trời này.
Lúc ánh dương lên cao, tâm hồn con ao ước được ở trong Cha mỗi ngày để hằng được bình an.
Khi phong ba bùa vây, trái tim con nao núng là lúc Chúa đến bên con, uy an con bằng lời của Cha. Chúa biết hết nỗi phiền cùng những ưu tư mỗi tâm hồn, xin dâng lên Chúa lòng con. Chúa biết nhu cầu, cũng biết bao lo toan trong đời, mau dâng cho Chúa cuộc đời này. Ánh dương lên cao, tâm hồn con ao ước được ở trong Cha mỗi ngày để hằng được bình an. Khi phong ba bùa vây, trái tim con đau núng là lúc Chúa đến bên con, uy an con bằng lời của Cha. Chúa biết hết nỗi phiền cùng những ưu tư mỗi tâm hồn, xin dâng lên Chúa lòng con. Chúa biết hết nhu cầu, cũng biết bao lo toan trong đời, mau dâng cho Chúa cuộc đời này. Cùng những ưu tư mỗi tâm hồn, xin dâng lên Chúa lòng con. Chúa biết hết nhu cầu, cũng biết bao lo toan trong đời.